nghĩ một dạp nhỏ có thể sống bằng những lá phiếu này. Tôi không biết, nhưng nếu thất bại, đó sẽ là thất bại chúng tôi được quyền nhìn thấy và sửa. Ông không đáp. Ngoài hành lang, Kỳ Minh Tâm ôm tôi rất nhanh rồi buông ra. Cuối cùng tên chúng ta đã thuộc về chúng ta, cô nói. Trạch Ngôn đứng dưới bậc thềm. Anh hỏi kết quả dù chắc đã nghe tiếng reo trong phòng. Phương án được thông qua, tôi nói. Anh mỉm cười, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ. Chúc mừng em. Anh mất quyền kế nhiệm. Anh mất một vị trí có điều kiện, không phải mất khả năng làm việc. Tôi chưa thể trả lời chuyện giữa chúng ta. Anh biết. Và việc anh làm hôm nay không phải món nợ tôi phải trả. Anh biết. Lần này, tôi tin anh thật sự hiểu. Chúng tôi đứng cách nhau dưới nắng chiều. Cánh cửa rạp vẫn khóa, nhưng tấm đình chỉ đã được tháo. Tôi cầm chìa khóa tạm do hội đồng mới trao, bước vào trước. Trạch Ngôn không đi theo. Anh chờ tôi quay lại và hỏi, anh có thể vào giúp dọn ghế không? Tôi nhìn cả đội đang mang dụng cụ tới, rồi nhìn anh. Hôm nay được, tôi nói. Anh bước qua cửa sau câu trả lời của tôi, không phải trước nó. 7 ngày sau cuộc bỏ phiếu, Tân Quang mở cửa lại, không có thảm đỏ. Trước cửa là chiếc bàn nhỏ để công khai báo cáo thu chi, bên cạnh treo danh sách 3 nhóm có quyền biểu quyết. Những bức ảnh cũ trở lại bức tường giữa sảnh. Chú Duy Khang đặt một chậu cây lên quầy vé rồi nhất quyết ghi vào sổ rằng đó là tài sản cho mượn. Xuất chiếu đầu tiên kín ghế. Một nửa là trẻ con trong ngõ, nửa còn lại là những người đã ký ủng hộ phương án tự quản. Kỳ Minh Tâm đến cùng nhóm phụ trách thư viện, mua vé theo đúng giá công khai và ngồi ở hàng cuối. Di Tú Lan trở lại quầy vé cũ, tay run khi xé tấm vé đầu tiên nhưng vẫn cười. Trước giờ chiếu, tôi đọc công khai quyền thu hồi vì